Xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị đến với podcast Hiếu TV. Trước khi bắt đầu, thì tôi xin có một cái thông báo nhỏ nhỏ dành cho các anh chị nào đang tham gia khóa học đầu tư. Đó là khóa học của chúng ta sẽ có 2 tuần tạm ngưng vào cái dịp Tết Nguyên Đán. Nghĩa là trong 2 tuần, tuần này là ngày 3 tháng 2 và tuần sau là ngày 10 tháng 2, thì chúng ta sẽ tạm ngưng, không có bài giảng mới. Sau đó thì ngày 17 tháng 2, chúng ta sẽ quay trở lại và bắt đầu một cái học phần mới. Thì đó là một cái thông báo nhỏ nhỏ, mong các anh chị lưu ý và chia sẻ cho những anh chị khác cũng đang tham gia khóa học của chúng ta. Còn bây giờ thì chúng ta bắt đầu vào nội dung chính của tập podcast ngày hôm nay. Trên podcast này thì có lần tôi đã chia sẻ với các anh chị một cái loạt bài về cuộc sống tối giản. Và nếu anh chị nào còn nhớ thì trong loạt bài đó, tôi đã có chia sẻ với các anh chị một cái hiểu sai phổ biến mà có nhiều người chưa hiểu rõ về cuộc sống này. Đó là thay vì như nhiều người vẫn thường lầm tưởng là cái lối sống tối giản, đó là sở hữu càng ít đồ càng tốt. Một số trường hợp người ta sở hữu ít tới mức mà nó như một cái cuộc sống kham khổ và vô tình nó làm cho chất lượng cuộc sống của chúng ta nó đi xuống. Thay vì như vậy, cái định nghĩa về cuộc sống tối giản của tôi nó chỉ đơn giản là sở hữu vừa đủ những gì mà mình đang cần. Tuy nhiên, cái chữ cần nó là thường dễ bị lẫn lộn với cái chữ muốn. Và theo góc nhìn của cá nhân tôi, thì cái chữ cần thường nó sẽ dẫn chúng ta tới với hạnh phúc. Còn cái chữ muốn trong đại đa số trường hợp, nó sẽ dẫn chúng ta tới đau khổ. Bởi vì khi mà chúng ta đi theo cái hướng cần, thì từ từ nó sẽ dẫn chúng ta đến cái chữ đủ. Chúng ta biết đủ, mà biết đủ nó sẽ là cái nền tảng vững chắc nhất để mà chúng ta có được hạnh phúc. Không khó để mà chúng ta thấy những cái trường hợp những người nông dân hoặc là những người lao động chân tay, những người mà theo góc nhìn chung của xã hội là họ có hoàn cảnh khá là vất vả. Nhưng mà bởi vì họ biết đủ với một ngày 3 bữa cơm, tối về có một cái mái ấm che mưa che nắng, họ biết đủ với một người vợ tuy không đẹp, không tinh tế, nhưng mà luôn chung thủy và đảm đang. Họ nhìn vào đó và họ tự thấy mình may mắn, để từ đó họ thấy hạnh phúc. Chữ cần là khi mà chúng ta nhìn vào bên trong, nhìn vào những gì mà mình đang có. Còn nếu mà chúng ta chỉ xoay quanh cái chữ muốn, thì đó là lúc chúng ta không nhìn vào bên trong, mà chúng ta lại nhìn ra bên ngoài, nhìn xem ở bên ngoài đang có gì. Nhìn sang bên trái, thì chúng ta thấy người ta đang sống ở trong một căn biệt thự, rồi chúng ta lại ước phải chi mình cũng có một cái căn biệt thự như vậy. Rồi nhìn sang bên phải, chúng ta lại thấy người khác có một cô vợ thật đẹp và tinh tế. Chúng ta lại quay lại, chúng ta ước phải chi vợ mình cũng thế này thế kia. Mà thế giới ngoài kia thì vô chừng, sẽ luôn có những cái thứ đẹp hơn, tốt hơn cho chúng ta nhìn. Do đó cho nên nếu mà chúng ta suốt ngày cứ nhìn những thứ của người khác, thì mãi mãi chúng ta sẽ không bao giờ thấy hài lòng với cuộc sống của mình. Chúng ta sẽ bị chìm đắm ở trong cái suy nghĩ là sao mà mình bất hạnh quá, sao mà mình không may. Và kết quả là chúng ta sẽ chẳng có được mấy ngày hạnh phúc. Khi mà tôi chia sẻ những cái ý này, thì thường tôi hay nhận được một cái phản hồi khá là phổ biến. Đó là nếu mà cứ an phận hài lòng với những gì mà mình đang có, thì làm sao mà chúng ta có thể phát triển? Làm sao chúng ta có được cái chí tiến thủ để phấn đấu, để bản thân mình phát triển hơn, để cuộc sống mình tốt hơn? Và thoạt nghe qua thì có vẻ như câu hỏi này nó khá là hợp lý. Nếu mà chúng ta cứ yên phận như vậy, thì làm sao mà chúng ta phát triển được? Tuy nhiên, đây nó không phải là câu chuyện về cái việc là có cái này thì sẽ không có cái kia. Chúng ta hoàn toàn vẫn có thể biết đủ và vẫn có thể tiếp tục phấn đấu, tiếp tục đi lên. Để giải thích cho cái ý này thì tôi xin rẽ sang một cái câu chuyện khác. Một câu chuyện tưởng chừng như nó không có mấy liên quan. Đó là câu chuyện về những người đã đạt được tự do tài chính. Tôi có một số người em và một số người học trò. Những người xem tôi như một người mentor, nghĩa là một người đàn anh đi trước, giúp cho các em định hướng ở trong cuộc sống và trong công việc. Thì trong số đó, có một số em đã đạt được tự do tài chính. Nghĩa là về khía cạnh tiền bạc thì khi đó nó không còn là yếu tố chính ở trong những cái quyết định trong cuộc sống của các em nữa. Nhưng mà có một cái điểm chung là tất cả các em sau khi mà đạt được tự do tài chính thì đều làm việc nhiều hơn, cống hiến nhiều hơn. Các em đều tiếp tục phấn đấu, thậm chí làm còn làm nhiều hơn trước đây. Mà cũng không cần phải nói đâu xa, ngay chính trường hợp của tôi cũng vậy. Như đã nhiều lần chia sẻ với các anh chị ở trong những cái tập podcast trước đây, từ cái thời điểm mà tôi đạt được tự do tài chính, đặc biệt là từ sau cái cột mốc mà tôi vẫn thường hay gọi là nghỉ hưu, thì sau đó tôi còn làm việc nhiều hơn trước đây. Lý do đơn giản là bởi vì khi mà tiền nó không còn là yếu tố chính để quyết định cái lý do vì sao tôi làm việc, thì khi đó tôi được tự do chọn làm những cái việc mà mình yêu thích, và khi đó công việc nó trở thành niềm vui hàng ngày của tôi. Nếu hỏi có mệt không thì chắc chắn là có. Mỗi ngày làm việc đều đặn mười mấy tiếng thì chắc chắn là sẽ có mệt. Rồi nếu mà hỏi tôi có phải liên tục cố gắng để cập nhật và trau dồi thêm kiến thức hay không thì chắc chắn là có. Nếu mà không có thì tôi sẽ không thể đảm đương được những cái vị trí, những cái trọng trách mà tôi đang phụ trách, thì tự động tôi sẽ nhanh chóng bị đào thải. Và từ những cái ví dụ thực tế như vậy, từ tôi và từ những người em của tôi, thì các anh chị có thể thấy rõ là khi mà đạt được tự do tài chính rồi thì chúng ta vẫn sẽ tiếp tục phấn đấu, tiếp tục phát triển. Hoặc nếu mà các anh chị vẫn còn hoài nghi những cái câu chuyện của cá nhân tôi hay là những người em của tôi, thì có những cái ví dụ khác mà các anh chị có thể dễ nhìn thấy hơn. Đó là nhìn vào những người tỷ phú ở trên thế giới, những người như Elon Musk hay là Mark Zuckerberg. Đó là những người có tài sản lên đến hàng trăm tỷ đô la, nhưng mà họ vẫn ngày đêm tiếp tục làm việc và tiếp tục phấn đấu. Rõ ràng, như trường hợp của những người tỷ phú khi mà đã có quá nhiều tiền, thì gần như có thể tạm xem như là chúng ta không phải lo nghĩ gì về tiền bạc nữa. Chúng ta hoàn toàn có thể an phận để tận hưởng phần đời còn lại của mình. Nhưng với hầu hết những người mà tôi biết, khi mà họ đạt được tự do tài chính rồi thì không có ai chọn cái con đường an phận để dừng lại và không phát triển nữa. Do đó cho nên quay trở lại câu chuyện mà chúng ta đang nói nãy giờ. Thông qua những cái ví dụ mà tôi vừa chia sẻ, chính là trường hợp của những người đã có đủ. Thực tế họ đã rất là đầy đủ rồi, nhưng mà họ vẫn tiếp tục phát triển. Và câu chuyện của những người biết đủ, nó cũng không quá khác biệt so với những người tỷ phú kia. Điểm khác biệt chỉ là một bên có thật nhiều tiền và một bên không có quá nhiều tiền, nhưng mà cả hai đều là những người đã thấy mình có quá đủ rồi. Và cả hai đều vẫn đang hàng ngày cố gắng phấn đấu và phát triển hơn. Do đó cho nên biết đủ nó không có nghĩa là tự động chúng ta sẽ an phận thủ thừa, sẽ ù lì và không phát triển nữa. Sự thật là cái sự ù lì và an phận nó không phải là một cái hệ quả của việc biết đủ, mà nó đến từ những cái lý do khác. Những người nào mà họ đã ù lì, đã an phận rồi, thì dù cho điều kiện sống có thế nào đi nữa, thì họ vẫn sẽ ù lì, vẫn sẽ an phận. Còn những người mà đã có chí tiến thủ, thì ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dù thiếu hay là dù đầy đủ, họ cũng sẽ liên tục vươn lên. Do đó, một khi mà chúng ta đã tách bạch được hai cái yếu tố này rồi, thì tự động chúng ta sẽ thấy là cái việc biết đủ, nó sẽ không làm cho chúng ta an phận, và nó không làm cho chúng ta dừng phát triển. Trong khi bên cạnh đó, có được cái sự biết đủ, nó sẽ là nền tảng mang lại cho chúng ta rất nhiều hạnh phúc. Vậy thì câu hỏi thứ hai mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị trong tập ngày hôm nay, đó là làm sao để chúng ta biết đủ? Để trả lời câu hỏi này thì chúng ta hãy cùng nhau phân tích gốc rễ của cái việc biết đủ. Và theo tôi thì gốc rễ của cái sự biết đủ, nó chính là biết ơn. Biết ơn nó sẽ làm cho chúng ta dần dần thấy là mình biết đủ. Và một khi đã có được cảm giác biết ơn, biết đủ, tự động chúng ta sẽ tìm thấy niềm vui, tìm thấy hạnh phúc. Do đó cho nên cái việc tập luyện cho mình một cái thói quen biết ơn, nó sẽ là cái cách tốt nhất để chúng ta cảm thấy hạnh phúc. Đó là lý do vì sao mà tôi chọn tiêu đề cho tập ngày hôm nay là biết ơn để hạnh phúc. Nhưng mà làm sao chúng ta luyện tập cái thói quen này? Làm sao chúng ta tập được cái thói quen biết ơn? Thì chung quy lại, nó cũng chỉ là cái cách mà chúng ta đặt góc nhìn. Như trong đầu bài nói chuyện ngày hôm nay, tôi đã có chia sẻ với các anh chị, cách đơn giản nhất là chúng ta phải biết mình cần gì và mình muốn gì. Và như tôi đã phân tích từ lúc đầu, cần thường nó là chúng ta nhìn vào những gì mà mình đang có, còn muốn là chúng ta nhìn vào những gì mình chưa có. Như trong bài nói chuyện ngày hôm nay, tôi có chia sẻ, cách đơn giản nhất là chúng ta biết là mình đang có được những gì và mình đang muốn những gì. Và một khi mà đã biết cách để nhìn như vậy, chúng ta sẽ thấy là bất kể chúng ta đang ở trong hoàn cảnh như thế nào, chúng ta vẫn sẽ luôn đang có một hoặc một vài điều gì đó xung quanh mình. Ví dụ, chúng ta đang có một công việc, hàng tháng chúng ta có được một cái mức lương. Lương tuy ít tuy nhiều, nhưng mà ít nhất chúng ta vẫn đang may mắn hơn rất nhiều so với những người thất nghiệp. Nếu biết cách đặt góc nhìn như vậy, tự động chúng ta sẽ cảm thấy biết ơn công ty. Đoạn này có thể có nhiều người sẽ nói là ôi trời ơi, cái công ty mà em đang làm việc, nó bóc lột em, chứ nó tốt lành gì đâu mà biết ơn. Lương thì 3 cọc 3 đồng, mà họ bắt làm gần chết. Tuy nhiên, khi nói như vậy, nghĩa là chúng ta đang âm thầm, chúng ta so sánh những gì mình có với những gì mà người khác có. Chúng ta đang so sánh bạn mình đang có một công việc tốt hơn, ít bóc lột hơn, hay là lý do nào đó khác. Mà đó, nó chính là những thứ mà chúng ta đang muốn. Còn ở đây, chúng ta đang luyện tập cái sự biết ơn. Nếu mà chúng ta không biết ơn công ty, thì chúng ta có thể biết ơn cuộc sống, biết ơn thánh thần hay trời Phật gì đó cũng được. Thậm chí là biết ơn chính chúng ta. Chúng ta đã cố gắng để chúng ta có được cái may mắn có được một công việc. Mà rõ ràng là chúng ta may mắn thật. Chỉ cần nhìn vào những cái trường hợp kém may mắn hơn chúng ta, những người thất nghiệp không có gì để làm, hay nhìn xa hơn là trường hợp những người đang sống ở những nước đang có chiến tranh, họ sống nay chết mai không biết trước được. Khi đó người ta chỉ mơ ước có được một cái công việc như là chúng ta đang có, thì rõ ràng là mình may mắn hơn họ. Và chính cái cảm giác thấy mình may mắn, cái cảm giác thấy biết ơn cuộc sống đã cho mình những gì mà mình đang có, nó sẽ là cái nền tảng vững chắc nhất để chúng ta thấy cuộc đời mình đẹp hơn, và chính nó sẽ làm cho mình cảm thấy hạnh phúc hơn. Tương tự như vậy, một cái ví dụ khác, giả sử chúng ta đang có một cái xe máy, tuy nó không phải là cái xe đẹp hay là xe sang, nhưng nếu mà chúng ta thấy biết ơn bởi vì mình vẫn may mắn hơn rất nhiều người đang phải đạp xe làm việc giữa trưa nắng, và thậm chí kể cả là những người đang đi xe đạp kia, họ vẫn sẽ cảm thấy may mắn hơn những người đang đi bộ. Rồi những người đang đi bộ vẫn có thể cảm thấy mình may mắn hơn những người khuyết tật không có chân. Bất kỳ ai, hoặc chí ít là đại đa số chúng ta, trừ những trường hợp thiếu may mắn đến cùng cực, ví dụ như là không có chân, không có tay, như trong câu chuyện của anh chàng Nick Vujicic mà sinh ra đã không có chân tay. Tạm trừ đi những cái trường hợp như vậy, thì còn lại đa số chúng ta đều sẽ có cái gì đó để chúng ta cảm thấy biết ơn. Chung quy lại, chỉ là cái cách mà chúng ta đang đặt cái góc nhìn như thế nào để chúng ta có được cái cảm giác đó. Và chính cái việc đặt góc nhìn này, nó là cách để chúng ta luyện tập lòng biết ơn. Và như tôi vẫn nói từ đầu bài nói chuyện này tới giờ, lòng biết ơn, sự biết đủ với những gì mình đang có, chính là nền tảng để chúng ta có được hạnh phúc một cách vững chắc nhất. Và cũng như tôi đã chứng minh ở trong tập ngày hôm nay, biết ơn, biết đủ và có được hạnh phúc từ những điều này, nó không phải là nguyên do để chúng ta dừng lại an phận, chúng ta không phát triển nữa. Và trong cái không khí của những ngày cuối năm này, nhìn lại năm vừa qua, đặc biệt là với một năm mà kinh tế có khá là nhiều khó khăn như cái năm vừa rồi, thì chắc là sẽ có ít nhiều anh chị đã trải qua những cái mất mát và đang chuẩn bị đối mặt với những cái khó khăn trước mặt. Đó là lý do mà tôi thực hiện tập ngày hôm nay, để hy vọng sau những cái giây phút tất bật chuẩn bị Tết vào những ngày cuối năm này, sau những cái căng thẳng của một năm vất vả, thì các anh chị sẽ có được đôi chút lắng động để đặt lại cho mình những góc nhìn về những cái việc mà mình chưa hài lòng, chưa trọn vẹn, để chúng ta cùng nhau luyện tập cái sự biết ơn. Và từ đó, chúng ta tìm được cho mình những cái khoảnh khắc bình yên để cùng hạnh phúc và cùng vui vẻ bên người thân và gia đình. Để rồi năm mới sắp tới, chúng ta sẽ có đủ động lực để tiếp tục phấn đấu và tiếp tục phát triển trên một cái nền tảng bình an và biết đủ. Đó là những gì tôi muốn tâm sự với các anh chị trong những ngày cuối năm này. Tôi xin tạm dừng những chia sẻ của mình lại tại đây. Nếu mà thấy những nội dung này là hữu ích, thì nhờ các anh chị chia sẻ thêm cho bạn bè và người thân của mình. Ngoài ra thì như thường lệ, bởi vì giải thuật của YouTube họ ưu tiên cho những video có nhiều like, cho nên nếu mà thích video này, thì nhờ các anh chị bấm thêm vào nút like để giúp cho podcast của chúng ta có nhiều người biết hơn nữa. Ngoài ra, các anh chị cũng có thể cân nhắc đăng ký kênh để mỗi khi mà tôi có cập nhật một cái nội dung nào mới thì YouTube họ sẽ thông báo cho các anh chị biết. Xin cảm ơn sự theo dõi của các anh chị và chúc các anh chị có một buổi tối cuối tuần bình yên.